Liễu Hoa chính vì nàng muốn được như chim sáu lòng trốn khỏi trại lăng nên đã tố cáo Ái Cơ về Duy Lễ bài trò tình tử giữa sân lăng, cho nên lát nữa đây ta với nàng phải làm chứng tại tòa tam pháp, túc lễ đón thượng hình bộ nhập tòa.
Truyền khai tòa.
Bẩm thượng tòa, Duy Lễ là tay sai của chú Nguyễn Trong Nam, dám loạn phá sơn lăng, đã thương lăng giám, hiếp bức Ái Cơ và hô hào phá định, chiếu theo lực tiên triều Hồng Đức, đô sát diện, xin xử khiếm diện, buộc Duy Lễ vào tội thập ác, miễn bác nghị, tử hình.
Dạ không, tôi tên là Nguyễn Thị Ái Cơ, là can phạm trước thượng quân, xin minh quan cho tội chết của ông.
Bà đã phản cung phải không? Lăng giám.
Dạ, ta đô gọi em chi à?
Tòa hỏi Duy Lễ có tội gì?
Dạ bẩm thượng tòa, em không biết.
Đồ ngu.
Cô nha, làm gì để tôi không biết, nuôi không biết chứ sao? Em bé nó mũi rồi nè.
Lăng giám biết việc gì?
Dạ em biết ông đã đô mướn em khai nhang mình chưa có trả tiền.
Không đạt, lùi ra.
Cô nha, đánh nữa em. Tôi đi nè.
Quân, đưa Ái Cơ vào tướng hụt.
Không, xin thượng tòa.
Liễu Hoa.
À, trời. Chị Liễu Hoa, ai đã giết chị tôi rồi? Ai tàn nhẫn như chị? Cuối lại xin thượng tòa dùng lớn cả công minh.
Ta muốn hỏi tại sao Liễu Hoa mắng ta đâu là dâm bạo hung tàn, có bí ẩn gì hay không? Lễ nói sao ai đã quỷ quái đời nàng?
Bẩm thượng tòa, kẻ ấy chính là tên Trịnh Kha tàn bạo.
Trịnh Kha đã quỷ quái đời Ái Cơ?
Phải, chúng ta đã chiếm thể xác nàng.
Trịnh Kha đã tàn phá băng tinh của Ái Cơ. Không không,
tại sao thượng tòa lại xúc động đến chuyện tư riêng của tôi?
Trịnh Kha, mi không có quyền dục mạ người ta yêu mến.
Kiềm Duy Lễ,
đứng im. Mi đâu có hay rằng chính quan thượng thơ đã dứt áo về quê và đưa ta vào phiên xử hôm nay để phá tan án lệ, vậy để chuyện bất công của nhà Trịnh hung hăng.
Xin ông hầu thứ tha, tôi sẽ mau mau truyền tình để thả niềm thái cơ vàng tất cả căn nhân.
Thôi ông cho kim đều dối gạt để thoát thân, và xin cho ông hai rằng tôi đã tha hết phạm nhân.
Trời, lăng giám đã phản xa.
Phải chỉ vì ông tàn bạo, tôi hết lòng với ông mà ông đã đành hại đi.
Lăng giám.
Dạ.
Hãy đưa Trịnh Kha vô ngục và cho ta gặp Ái Cơ.
Xin vâng, mời ông tá đô ngự sử theo em vào ngục.
Trịnh Kha đâu? Mi hãy trả lại cho ta những gì ta để mất.
Ái Cơ. Em hãy trả lời anh những gì em để mất, mà trở lại đây đòi lại với Trịnh Kha.
Không, không.
Bảo vật chăng, dù dùi chôn trong đáy đất, anh cũng đào lên mà trả lại cho em. Chỉ trừ ra em để mất chữ Trinh.
Thì chừng em mất anh vĩnh viễn, phải vậy không? Anh không nói có nghĩa là công nhận rằng chung tình ta giới hạn bởi
nhưng anh biết ái cơ là một người lễ nghi gia giáo, thì không bao giờ vùi dập tâm bằng trinh cho nát tan tiết hành thuở xuân. Ai cũng biết khắp kinh thành đều quý mến tôn em, vì thế cho nên dù em có bị đài đọa đến chỗ tối tâm, anh vẫn tin ai có là một cánh sen không thì đâu sợ gì bừng nhớ em.
Đặt hết niềm tin, nhưng nếu sự thật không phải như anh tưởng tượng,
sao ai con em vừa nói gì hay là em đã
phải, em đã từng sĩ giả miệt khinh bản tình chung bồi bà, để em thầm chịu hổ hang khi thấy mặt bàn em chỉ muốn thờ phượng người yêu cho toàn đời mình, thờ trong tâm tưởng trong linh hồn thanh khiết, nhưng em cầu trời đừng gặp lại nhau chi, thà rằng ly cách mà thương nhớ khỏi cảnh nghẹn ngào than hỏi nhau, thiếu tình còn nghĩa thanh
sân măng. Tại sao vậy em, có phải chăng vì tuổi buồn phẳng bạc rồi em nhìn đời bằng đôi mắt màu đen, hay là em thật sự hết yêu anh đang lặng lẽ ôm cầm sang chuyện khác, hoặc đã để cho vàng tan ngọc nát trong một đêm nào em bán rẻ tiếc kinh. Có phải vậy không mà em thật thế, thì đôi ta đành hết chuyện hết nợ, còn mong chỉ nên vợ nên chồng.
Thôi thôi đừng nói nữa, muốn biết em anh hãy xem đây bút tích của Trinh ca.
Trời ơi, quả thật ai cơ đã phản bội ta rồi, tại sao nàng có thể phản ta, tại sao vậy ai cơ?
Tại vì người đàn bà phản chứ sao. Trói lại
giám thủ, mi làm gì?
Trói cổ mi để đưa vào tử ngục, thay thế cho ta đô vừa bị mi bắt giam, và chờ đến trên để xử tội giết chồng. Chỉ vì mi đã làm quyền tam pháp, cần phải diệt trừ theo lệnh của Tây Dương, khỏi phải cần phân xử mất công.
Được, ta biết mình mang số phận đồng đồng của một triều đình sụp đổ bởi tham quan.
Làm đi
Kỳ Lễ ơi, em sẽ trước theo chàng cho toàn niềm tin thế sắp xuân.
À, thì bà hãy ở đây để chờ ông Tả Đô đến định đoạt.
Ơ kìa, chú Vải Lăng Giám.
Ờ, vô cơm.
Ờ, chú Mạnh Giỏi, chú Vải.
Ờ, mày thành gia gì đó?
À, chú Nga.
Rượu hả?
Ờ, rượu.
Cho tao thử miếng coi.
À, thử hả? Cái này mặn lắm.
Nước gì mà mặn mày?
Ờ, nước biển.
Chị là chết tao rồi.
Gì chết?
Xin từ giả mày.
Ờ, chú Bãi chui đâu vậy chú?
Thì kiếm cuộc kiếm gì để báo tình lắm.
Ờ, chú Bãi à, chuyện gì mà nguy vậy chú Bãi?
Mày cãi răng tao không nói
nè. Chú nói dốc chú Bãi à, chú mà chú biết gì chú nói nè.
Ê ê, mày đừng có kì, cho hai đồng học gái lên, cả hai người bị bắt sống trần.
Chuyện chơi ra hả? Không. thai mà nãy giờ chú nói ráo trội
hết. Ủa, tao nói rồi hả?
À, nói rồi hết rồi chứ gì nữa.
Vậy là chết tao rồi.
Gì chết?
Tụi tao giả từ mày để về quê làm ruộng.
Chú Bảy à?
Gì đó?
Chú Bảy ơi, trước lúc chia tay không biết lấy chi làm kỷ niệm, vậy vô cương xin chia cho chú Bảy một hơi khô.
Kim Chi, hết phiên rồi, đi ra ngoài để vợ ta vô gác bệnh.
Vợ ông là Ngọc Lệ phải không?
Tự nhiên, nhờ vậy ta mới xin phép quan tả đô cho bọn mi vào đây để nuôi bệnh cho chị của mi.
Được, tôi sẽ ra. Kim Chi, tôi không quen bà giám, xin bà để yên cho tôi săn sóc chị tôi. Không, Kim Chi ơi, mày đừng dối rẻ kính Ngọc Lệ mà không thấy được lòng gia hy sinh của người bạn gái chân thành. Mày biết không, mấy đêm nay tao đổ lệ khóc thầm, khóc gì mà tuổi nghi thơ miệng còn thờ dài mà dám nuôi tiếng trao thân. Dầu tao có gìn giữ trắng trong vẫn thấy lòng nhớ bờn, nhưng để cứu ai qua tự sâu, hay là mày tự cứu mày để được thương yêu. Thiên Chi ơi, mày đừng mai mỉa tao thêm, mà nên nhớ lại nhờ đâu chúng ta khỏi phải bị đưa vào tử ngục và còn được ở đây săn sóc chỉ ngày đêm. Người thứ nhất tao thương chính thật là mày, rồi sau đó là ai cơ Duy Lệ. Nhưng tao đang rối lòng không biết tin ra sao. Bây giờ đã qua nửa canh tư, rồi mai sáng hai người cùng chết. Thời gian đi không dừng lại được, thì tao biết đi làm sao đi kéo ngược đêm này. Kìa ông ta đâu đến?
Duy Lệ đâu, anh đã chết chưa? Hãy chờ em theo về chính.
Không ai cơ đừng chết, và hãy xóa bỏ đi mọi ý nghĩ tối tăm. Vì đường đời con biết bao nhiêu cảnh ngang trái hiệp tan, buồn thương
vẫn ghét tội nhục đắng cay, nhưng đó là những thử thách thay tim để cho ta tuổi rèn ý chí. Thì sao lại vội vàng dứt bỏ trần gian, trong khi bên cạnh ấy cỡ có anh đang liều lĩnh giang tay ra giành giật với tử thần. Nếu em có bỏ hận xưa cũ, sao lại nghĩ đều phân cách nhau? Qua rồi sóng gió thương đau nên vui nối lại nhịp cầu yêu đương.
Thôi, em hãy uống thêm miếng thuốc rồi vào trong rửa mặt xong trầm.
Kìa, ai cô đang cặp tay tên Tả Đô họ Trịnh, tên sát nhân đã truyền hành hạ nát thân này. Nàng phản bội thật rồi, không, ta phải giết tên ác thần báo ngược.
Đứng im, mi là ai và định làm gì?
Giết chồng bà.
Mi, ta muốn biết tuổi biết tên, muốn biết quyền biết tước.
Tuổi tôi là đêm dài thế kỷ, tên tôi là thằng tử tội sắp bay đầu. Quyền tôi là quyền sống chết giữa nhà lao, tước tôi là kẻ yêu và bị phụ.
Yêu và bị phụ không là
đây. Bà hãy nhìn bức tích của Trịnh Kha mà bà đã trao cho tôi như tờ thú công.
Trời di lễ anh
gian ra. Bà đã học nhiều tam tùng tư đức thì đừng vượt qua lễ giáo phong. Gái một chồng một thuở giữ nguyên trinh, sao bà vội chạm tay vào kẻ khác?
Trời ơi máu trào ra khóe mắt, thần kinh tôi như rạng nứt vỡ tan rồi. Đây là đâu? Ai đã nuôi yêu tôi và ai săn sóc ngày đêm?
Kẻ ấy là chồng bà Quan Tả Đô họ Trịnh.
Trịnh Kha.
Thôi bà ơi, bà đừng giả vờ kinh ngạc, cho tên tử tù tên tuổi thẹn xấu xa xin kiếu biệt bà.
Anh hãy đi đi để mặc em ở lại chung đời qua trong bóng tối muôn đời. Tình mạng chia đôi còn ông gì xung hợp lại, vậy em xin cam phận lỡ làng nuốt lệ ly tan, mà cầu nguyện cho chàng sớm vùi chung dĩ vàng.
Xin cảm ơn lời bà cầu nguyện, nhưng bà ơi dĩ vãng rất cần cho kẻ mất tương lai.
Nhưng anh còn nhớ làm chi một vết mực đen đã làm ô lem dĩ vãng.
Tôi cũng cố để mà quên, quên vết mực đen đem ô ấy, nhưng tôi nhớ lại, nhớ dưới lớp mực kia có thơ, có nhạc, có ca bà cổ tây, có liễu gầy rủ bóng, có em nằm trên cỏ ngắm sao trăng, và em đã hát lên một câu nhô nhỏ rằng: trăng Hồ Tây sáng quá anh ơi, nước Hồ Tây trong giấc chiều ngời, anh hát đi hát dù em ngủ cho tình tan chấp cánh lên trời.
Thôi anh đừng nhắc nữa, hãy để cho dĩ vãng đẹp qua luôn.
Tôi xin dâng lệnh ra đi, để cho quá khứ đừng làm phiền giấc ngủ. Ngủ đi bà.
Dân em sắp ngủ đây, một giấc ngủ trong chăn em nềm ấm, hay giấc ngủ dài vô tận thiên thu. Nhưng thôi anh hãy trốn đi đi, và cứ tưởng rằng em đang tìm giấc ngủ. Dầu giấc ngủ nào cũng ly biệt mà thôi, và em sẽ nghe anh say mộng đẹp cũng như ngày nào anh đã hát ru em. Hồ Tây vô mát quá em ơi, có trăng soi cội liễu, có anh ngồi hát ru cho em tìm giấc ngủ. Ngủ đi em một giấc ngủ triền miên không biết đêm hay ngày.
Kiệt tên tử tù phát ngục dân, Kim Chi và Ngọc Lệ đã tháo tù đưa ta đến đây để giải thoát ai cơ?
Không, ta đã chiếm thể xác nàng.
Nhưng mi chưa chiếm được tình ta.
Câm!
Người câm không thể nói, nhưng người biết nói không thể câm.
Ta giết hết.
Giết đi. Đôi chúng tôi như hai chiếc lá khô vàng, cứ giết đi, cho lá sống được bốn phân, cho cây lành trái ngọt.
Giết đi. Chúng tôi là lá của rừng xanh, cũng không thể sống vì lìa cành xa côi.
Giết đi, để mi giành lại trên tay hai thể xác vô đi.
Giết đi, hỡi sức mạnh của bão giông, đã thống trị bao cành khô lá dơ.
Thôi, hãy đi, ta đã lá cho rực rỡ.